10. Tu là buông bỏ. Làm chơi, ăn chơi, sống chơi, chết chơi.
Con mới có một cái câu hỏi, hỏi thầy hôm nay là thầy dạy chúng con là thiền là tư duy tu, là tĩnh lự, là văn tư tu. Và thế và thầy nói là trong cuộc sống ấy, người ta cũng thiền, ví dụ như người nấu bếp người ta cũng phải thiền, người làm kinh tế người ta cũng thiền, và người làm bác học khoa học thì người ta cũng phải thiền. Như vậy là cái đấy thì con thấy là nó cũng, tức là bên thế gian và bên xuất thế gian nó cũng, người ta cũng đều phải thiền, nhưng mà nó vẫn, con thấy là nó vẫn có cái khác nhau. Thế và thầy làm một cái câu thơ là việc đời luận mãi sai thêm lớn, ý đạo thiền sâu ngộ mới thâm. Thế thì con thấy là trong cái câu thơ này ấy, thì con thấy là con có thể hiểu là về bên thế gian thiền ấy, thì nó có thể có kết quả xấu hoặc có kết quả tốt, nhưng mà còn bên xuất thế gian thiền thì khi mình tiếp xúc với đối tượng hoặc là không cần đối tượng thì mình cũng nhìn sự vật hiện tượng bằng qua cái tánh giác của mình, thì bao giờ cái kết quả của nó cũng là tốt, phải không thầy?
Vấn đề là mình thiền cái gì?
Em đặt vấn đề ngắn hơn một tí.
Dạ.
Cái đó hơi khó à?
Dạ.
Cái của đạo Phật thì của đạo Phật nó dễ lắm.
Dạ.
Nhưng mà nó rất khó.
Dạ.
Nó khó mà rất dễ.
Dạ.
Tu không có gì khó hết. Đó.
Dạ.
Nhưng mà cái đó phải học rồi. Dạ. Mà phải chấp nhận cái bằng cái văn tuệ, tức là nghe bằng trí tuệ,
dạ,
tư tuệ, dạ, suy nghĩ, thiền định bằng cái thứ bảy thì sao nó thành công. Do vậy cho nên cái việc này mình không thể nói một lần rồi rộng vinh bông, nó vinh bông mình vô đảm hết đâu. Đơn giản cái gì đó nếu mình thích ha. Bây giờ là thầy nói như thế này, cô là gì?
Minh Viên
ạ.
Minh Viên phải không?
Dạ.
Đây nha, để đọc ra câu hỏi. Minh Viên,
dạ,
đến với đạo,
dạ,
Minh Viên cần cái gì ở nơi cái đạo này?
Cần được
cần cái gì ở nơi đạo này mà đến,
dạ,
đến là Phật đạo.
Dạ. Giác ngộ và để thấy có được cái cuộc sống nó nhẹ nhàng.
Đó là trả lời.
Dạ.
Không nói nhiều.
Dạ.
Cần cái gì đến là Phật theo.
Dạ.
Chúng ta cần cái gì ở nơi đạo Phật ấy.
Dạ.
Một câu.
Dạ.
Câu thứ hai.
Dạ.
Đến với Đức Phật.
Dạ.
Chúng ta cần gì ở nơi Ngài.
Vâng ạ.
Hai câu đơn giản vậy.
Vâng.
Mà hiệu quả lắm ạ.
Vâng.
Còn mình nói nhiều khi người rộng như mình mong quá.
Dạ.
Mà không có mục tiêu ạ.
Vâng. Vâng.
Khi điều gì vậy?
Vâng.
Đến như đạo Phật.
Vâng.
Là về đây tức là nhìn trong lan của dòng cổ là gì?
Dạ.
Nghe bắt đầu á.
Dạ.
Mình nói mạnh đại ha.
Dạ.
Là nên đến đạo Phật á, cần cái gì ở đây là không có đòi cái mong.
Dạ.
Mình tới mới biết.
Dạ.
Mình là người có bệnh.
Dạ.
Mình tự coi mình như là người có bệnh.
Dạ.
Mà hết người có bệnh á thì tự biết mình có bệnh.
Dạ.
Mình mới đi tìm kiếm một ông bác sĩ.
Dạ.
Dạ. Có bệnh mới tìm bác sĩ.
Dạ.
Tìm bác sĩ là bác sĩ á, phải lựa cái bác sĩ có trình độ cái nào đó thì cũng như mình gọi là tiền minh sư đó mà.
Dạ.
Phải có cái trình độ cái nào.
Ừ.
Chứ không thể là nào ở bác sĩ nào cũng được, tiền thầy thuốc mình có bệnh mà tiền thầy thuốc hay chết, do vậy mà mình phải tiền thầy thuốc. Rồi thầy thuốc á phải biết cách trị, thầy thuốc đó phải vấn tiếp bốn cái cách để mình đón bệnh cho cái người bệnh kia. Thầy thuốc phải có khả năng làm việc đó. Vấn tức là ta nhìn sắc mặt, sắc diện. Văn là ta nghe âm thanh, ta nghe hơi thở, ta nghe tiếng nói. Vấn là ta hỏi cái người bệnh ta khai chứ cái người bệnh mà đi thầy thuốc mà không khai bệnh là lo rõ rồi nha. Thử thầy thuốc là tự mình rước tai họa cho nên là phải khai. Sau đó thầy thuốc là cái bắt đầu là cho thuốc. Thế thì cái người thuốc cho đọc tức là phải tự coi mình, phải tự quan sát, tự biết mình là người có bệnh gì. Thế nên đơn giản vô cùng. Đức Phật khi mà Đức Phật bắt đầu đi tu hành thời gian 11 năm đó, cuối cùng Đức Phật thành Phật đó, Đức Phật nêu ra nó có 11 cái món,
11 món khổ,
11 món khổ.
Dạ.
Thì mình coi á, mình coi mình cái thứ khổ nào, cần bất dục, y như mình đội. Mình đội 10 cái 11 cái thúng. Thúng là dừa, thúng là chuối, thúng là cam quýt, thúng là vân vân. Cái thúng vậy là cả tập ký. Thì mình biết là mình đội cái gì đó mà nặng á thì cứ bóc dục. Đội trong cái dừa. Nặng quá thì bóc quăng trái. Thì nhẹ được ký. Quăng 10 trái nhẹ 10 ký. Quăng hết là
hết
là hết. Còn bên đây cái gùi thì mình mang chuối, nải chuối ký, cái gùi mình cũng mang cả tâm nải chuối, cả tâm ký, quăng chuối, cứ thế nào. Cho nên cái việc của đạo Phật không có gì khó, mình cứ mình coi mình mang cái gì nặng, mình đội cái gì nặng, mình xách cái gì nặng, cứ mình quăng như vậy, không có nói lâu thôi vậy. Rồi quan riết là mình đi không, đi không thì đương nhiên là mình nhẹ, vậy đó. Cho nên thầy nói này nhiên để coi, Phật có tu hành gì đâu, Phật không tu hành hết. Phật chỉ có cái là cái chữ bố thí ba la mật đó, tức là tất cả những cái gì trên trần gian này, Đức Phật không dính dáng. Cái chữ ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm đó. Nghĩa là đối với nồng vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể, bốn thứ vật thể trên thế gian này ai cũng mê. Đức Phật không dính, không dính dáng gì trong đó hết, buông hết, cho hết, gọi là bố thí ba la mật. Chứ kỳ thật là Đức Phật không dính. Đức Phật chỉ có cái là ngài đi sinh ăn, mà đi sinh là xin lấy đủ bữa ăn thôi. Do vậy cho nên cũng có nào để đánh bệnh, để mà giật, để mà giành giật gì hết đó. Do vậy mà Đức Phật có Niết Bàn, có Bồ Đề, là do Đức Phật buông hết ra. Thế thì bây giờ mình đây cũng vậy, đừng có nói rồi thôi. Hãy mình miễn mình thấy mình coi mình đổi cái gì đặng cứ buông quăng cái đó, quăng biết cả hết vậy thôi. Đừng có hỏi gì đó, là còn cái đầu xanh đỏ kệ ra, cái đó tôi có đọc sách rồi. Cái đầu xanh đỏ kệ đó, không có thua, Phật không có nói vụ đó đâu.
Cứ tìm là mình cái tâm của mình là đang khổ đang vui, hay thì mình phải xem là mình vui về cái gì, khổ về cái gì, xem trong cái vòng cái 11 cái món khổ đấy
đó.
Dạ.
Thì cái quan cái đó vậy. Dạ. Thí dụ như mình khổ vì oán tán hội.
Dạ.
Tức là mình gây thù kết quán quá nhiều.
Dạ.
Thì bây giờ mình đừng gây thù kết quán nữa.
Dạ.
Vâng ạ. Còn cái khổ nữa, cái khổ kiểu khác gọi là ái biệt ly.
Dạ.
Ái biệt ly mình thương nhiều quá.
Dạ.
Thương về tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thầy nè, sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp. Mình mê quá.
Dạ.
Thành biệt ly mình khổ dữ lắm.
Vâng ạ. Thật.
Vì ái. Vâng. Nên bây giờ cái đó tập tập cái kiểu của Phật đó.
Vâng.
Buông bỏ. Buông bỏ tự nó nhẹ. Tự nó nhẹ. Mà mình bỏ được nhiều hay là bỏ cỡ nào là mình có cái an lạc ngang bằng cỡ đó. Chứ không phải mình làm cái rồi mình nó hết cái một được đó. Nó tùy theo năng lực, hưởng theo cái thành quả lao động của mình đó. Nên tu thì cũng không khó lắm. Đừng có hỏi tu nhiều ha. Không đòi gì nhiều hết. Coi mình mang cái gì, mình gánh cái gì. Rồi thì
có dám bỏ hay không thôi.
Ừ, dám bỏ hay không. Cái dám bỏ hay không. Nào bằng dễ vậy đó. Còn cái thiền á, cái thiền mà cao nhất của đời là hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, bỏ cái câu đó đi. Cái câu đó là của Phật giáo. Sau này thầy không có xài cái đó nữa.
Thế ạ?
Không xài của Phật giáo.
Vâng.
Học tới cái trình độ bát nhã ba la mật rồi đó. Là chỉ thấy được cái tính giai không của vạn pháp. Rồi cứ tự tại dân du, cứ nhẹ nhàng mà sống vậy thôi. Thế không có đặt cái vấn đề là độ nhất thiết khổ ách nào nữa hết.
Thế ạ?
Ừ. Không cần. Đạo Phật không cần sợ.
Thế ạ?
Ừ. Cho nên Đức Phật và khi thành Phật rồi đó.
Vâng.
Mà đệ tử có con mấy được có con nít rồi chết đem lại yêu cầu Phật cứu đó.
Vâng.
Phật cười.
Vâng.
Ha. Phật đâu có khổ sở gì đâu.
Vâng.
Thậm chí là Phật còn dạy cái kiểu mà dạy mẹo mà.
Dạ.
Con muốn cứu đứa nhỏ này, con đi xin hết con cái nhà nào, trong cái nhà nào mà từ nào giờ chưa có người chết, xin miếng tro hoặc miếng muối, ha, trong cái nhà mà từ nào chưa có người chết á, lấy cái nước muối tro đó cho họ uống, cho nó uống cái đó hết. Thế đó là Phật nói mẹo để mà khai thị cái vấn đề vô thường, vô ngã của cái kiếp con người, chứ có người nào mà xưa nay không có người chết đâu. Do vậy cho nên cái vấn đề chết là chết già cũng được, chết trẻ, chết gì không sao hết.
Dạ.
Phải tập cái đó ghi các bạn.
Dạ.
Ừ. Tập cái đó giữ á.
Dạ.
Mà mình tập không được cái đó là mình đau khổ rồi nha.
Dạ.
Phải cố cái tập cái đó.
Dạ.
Ừ. Do vậy cho nên là cái của thầy viết á, dạ, thầy nói làm chơi, ăn chơi, sống chơi, mà chơi ngủ chơi.
Dạ.
rồi bệnh hoạn thì mua thuốc uống chơi.
Dạ.
Mà uống hết là chết chơi, cái tiếng chết chơi của thầy là vậy.
Dạ.
Nghĩa là không hề có sợ. Chết là cứ chết.
Dạ.
Phải vậy mới được.
Dạ.
Đó là tinh thần của Đạo Phật đấy.
Dạ.
Do vậy mà Đạo Phật á, phải nói này nguyên nhân.
Dạ.
Cái ông hư dân lão hòa thượng.
Dạ.
Ông 120 tuổi.
Dạ.
Ông mới chết.
Dạ.
Còn trong sách đó thì nói rằng cái ông mà Bồ Đề Đạt Ma là 150 tuổi mới chết.
Dạ.
Cái đó có thiệt hay không cần biết.
Dạ.
Không có gì quý đâu.
Đúng
không?
Đúng.
Đức Phật có 80 tuổi chứ. Chẳng lẽ Đức Phật ít phước hay sao?
Vâng.
Chẳng lẽ Đức Phật ít đức hay sao?
Vâng.
Còn hư dân lão hòa thượng là phước nhiều hay sao? Đức nhiều hay sao mà ông sống 120 tuổi? Mà sau đó rồi cái đền nhà Thánh đó. Rồi ông đi quyên tiền, rồi ông cất chùa, rồi ông xây cất, rồi ông làm tháp, rồi làm đủ thứ. Tới chừng sau ông gia nhập bên đây bên kia, cuối cùng mắt cũng quýnh động. Bạn thấy. Thế thì là thọ như vậy gọi là quý hay sao?
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Cho nên đối với Đạo Phật thì cái việc mà thọ hiểu không nhầm gì hết.
Dạ.
Đó là vì giảng pháp đó là vô ngã.
Dạ.
Vì vô ngã cho nên nó vô thường.
Dạ.
Vì vô thường cho nên nó khổ, nó bất tịnh. Nó như vậy, cứ như vậy.
Dạ.
Gọi là pháp như thử đó.
Dạ.
Cứ nói như vậy, nó diễn biến như vậy là cứ sống như vậy mà không hề có sự sợ.
Dạ.
Cái đó là cái của Đạo Phật thiệt đó.
Dạ.
Còn mình muốn cái khác đó, là hãy có chuyện.
Dạ.
Mình muốn sai, không thành tựu đâu.
Dạ.